Chào bạn, cảm ơn bạn đã nhấn nghe Giang ơi Radio, nơi mà mình tản mạn về chuyện làm người lớn và chủ đề của ngày hôm nay là người lớn, rút cuộc chúng ta đang theo đuổi điều gì? Hôm trước mình có xem được một series phim và trong đó thì có một cái tình tiết mà làm cho mình cảm thấy có hứng làm cái podcast này. Chuyện kể một nhóm bạn học đại học chung và chơi thân với nhau, sau đó ra trường đấy, và dù mỗi người có một con đường hoàn toàn khác nhau với những cái nét tính cách cũng rất là khác nhau và đường tình duyên thì cũng không ai giống ai hết, thế nhưng mà họ vẫn duy trì tình bạn với nhau và đi cùng nhau qua những cái cột mốc kiểu người lớn và rất là nhiều những cái hoang mang lồng ở giữa những cái cột mốc đó. Một series thì nó có nhiều tập, thế nhưng mà cụ thể thì trong cái tập mà mình xem ngày hôm trước, có một tình tiết là cô diễn viên chính, cô ấy tỏ ra trầm ngâm ở trong hai buổi tụ tập cả nhóm. Buổi đầu tiên là có một cô khác ở trong nhóm thông báo là mang bầu với người bạn trai mới. Hai người rất là hạnh phúc đón chờ đứa con, và điểm đặc biệt là từ đầu phim đó, thì cái cô bạn đó luôn luôn là một cái người rất là thiếu nghiêm túc trong tình yêu, chỉ có yêu linh tinh thôi và không hề có ý định lập gia đình, có con với bất cứ ai cả. Bởi vậy khi mà cô ấy thông báo là có bầu thì cũng có người hỏi là: "Ủa nhưng mà tao tưởng mày nói là không bao giờ muốn lập gia đình và có con cơ mà." Thì cô ấy mới trả lời là: "Thì đúng là ý định ban đầu của tao là tao sẽ không thể nghiêm túc và có con với bất cứ người đàn ông nào cả. Nhưng cho đến khi tao gặp người đàn ông này và tao muốn có con của người đàn ông này." Đó là buổi tụ tập thứ nhất. Còn buổi tụ tập thứ hai là đám cưới của một cô khác nữa ở trong nhóm. Mà trước đó thì cô này cực kỳ chật vật trong chuyện yêu đương, bởi vì cô ấy quá là thành công, quá là cầu toàn, và bất cứ một người đàn ông nào cô ấy từng hẹn hò, cô ấy cũng sẽ tìm được một cái điểm gì đó cô ấy chưa ưng ý, và nếu có bất cứ một cái gì không hoàn hảo thôi thì cô ấy sẽ không thể tiếp tục yêu được. Cho đến khi cô ấy tìm được một cái người phù hợp, và cũng là bên cạnh việc cô ấy có đủ thời gian cũng như là trải nghiệm để tìm thấy chính bản thân cô ấy nữa. Hai buổi tụ tập này thì đánh dấu hai cái cột mốc mà không ai ngờ là hai cô kia sẽ chạm tới, nếu mà xét theo tính cách hai cô ấy từ đầu series tới giờ. Thế thì tại hai cái buổi này thì cô diễn viên chính ấy, cô ấy có một cái khoảnh khắc trầm ngâm suy nghĩ. Tất nhiên là cô ấy rất là mừng cho bạn bè mình, thế nhưng mà cô ấy tự nhiên có cảm giác là tất cả mọi người ở trong nhóm đang có những cái bước tiến mới và chỉ còn mình cô ấy rớt lại phía sau thôi. Cô ấy chưa có chồng này, thậm chí là chưa có một mối quan hệ mà cô ấy cảm thấy là sẽ tiến đến hôn nhân. Còn về sự nghiệp thì cái start up của cô ấy cũng đang trong những cái bước đầu tiên với rất là nhiều thử thách khó đoán trước. Thì mình nghĩ đó cũng là tâm lý khá tự nhiên thôi. Và nếu mà mình hay bạn ở trong cái hoàn cảnh đó thì cũng khó mà không cảm thấy như thế. Cái áp lực đồng trang lứa là một trong số những cái áp lực rất là thật. Nó đẩy chúng ta, những cái người ngang ngang tuổi nhau, cùng thế hệ, cùng trường lớp, cùng học, cùng chơi với nhau, vào một cuộc đua vô hình, theo đuổi những cái cột mốc phổ biến nhất mà xã hội xung quanh thường nói về chúng ta. Những cái cột mốc đó là gì thì có lẽ khỏi nói các bạn cũng biết. Bắt đầu từ việc vào trường điểm, trường giỏi ở thời phổ thông, rồi là thi đỗ đại học, rồi thì ra trường có công việc tốt, rồi đạt được số lương cao, rồi lên chức, lên vị trí cao, rồi lấy vợ, lấy chồng, rồi có con xong rồi có thêm con nữa. Rồi cái vòng lặp thi đua đó nó xoay lại từ đầu cho thế hệ kế tiếp. Làm sao để lo được cho con vào trường tốt, rồi lo cho con thi đỗ đại học, rồi lo cho con kiếm việc, rồi lo cho con lấy chồng, lấy vợ. Lặp lại một vòng xoáy y chang. Và mình xin lỗi nếu mà mình làm cho tất cả mọi thứ nghe nó có vẻ thật là đen tối buồn thảm trong 2 phút vừa rồi. Thực ra có mục tiêu là một điều tốt. Bản thân cuộc sống của mình cũng đã có rất là nhiều mục tiêu. Mục tiêu đến từ áp lực xã hội có, mục tiêu chính mình đặt ra cho mình cũng có. Thế nhưng mà hình như có một cái gì đó mà chúng ta đang hiểu nhầm, có một vướng mắc gì đó làm cho chúng ta cảm thấy không ổn trên con đường theo đuổi những cái mục tiêu mà xã hội nói là chúng ta nên theo đuổi. Trong phim ngày hôm trước mình xem thì có một chi tiết nữa. Khi mà cô nhân vật chính, cô ấy đang nói chuyện điện thoại với bạn thân nhất của cô ấy ở trong nhóm, thì cô ấy có nói là: "Trải qua tất cả những cái khó khăn chảy chật của tao, cố gắng đã rất nhiều, nỗ lực đã rất nhiều, thực sự nhiều lúc tao chỉ muốn nhảy cóc thời gian, tua luôn đến cái giai đoạn cuộc đời mà mọi thứ đều ổn, tao chỉ muốn cảm thấy ổn." Thế thì nói đến đây thì có thể một số bạn sẽ nghĩ là mảnh ghép còn lại cô ấy thiếu chính là nằm ở cái khúc cô ấy vừa trầm ngâm lúc nãy ấy. Giờ chỉ cần cô ấy gặp được tình yêu của đời mình và cưới anh ta, hai người có đứa con, gia đình hạnh phúc, thế là happy ending, hạnh phúc mãi mãi về sau. Và chắc hẳn đó phải là cái giai đoạn mà cô ấy vừa nói đến, cái giai đoạn cuộc đời nơi mà mọi thứ đều ổn. Và đúng là happy ending của cái series là cô ấy tìm được tình yêu của đời cô ấy thật. Thế nhưng nếu các bạn nghĩ rằng tới khúc đó cô ấy đã đạt được mong ước mà cô ấy nói ở trên điện thoại là cái giai đoạn cuộc đời mà mọi thứ đều ổn, thì có thể là bạn sẽ thất vọng. Bởi vì đó chỉ là happy ending của cái series thôi. Cái phim có 5 mùa và nó kết thúc ở đó. Người ta không có làm thêm mùa 6 nữa. Thế nhưng cuộc đời thì may và cũng không may, là nó không có kết thúc ở đó. May ở chỗ là đời không thực sự kết thúc ở cái khúc bạn tìm được tình yêu đời mình xong bạn lăn ra chết queo luôn. Còn không may là ở chỗ là đời vẫn sẽ tiếp diễn, và chừng nào nó còn tiếp diễn thì bạn sẽ còn có vấn đề. Hầu hết chúng ta dù là 15 tuổi hay là 65 tuổi đều đang theo đuổi và chờ đợi một cái gì đó. Nói theo một cách nào đó thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái gì đó để trông đợi phía trước. Và điều đó rõ ràng là điều tốt chứ. Bởi vì bạn đâu có muốn mở mắt dậy và chẳng còn bất cứ cái gì phía trước trong đời để trông đợi, đúng không? Thế nhưng mà nói theo một cách khác thì chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy mình đang thiếu một cái gì đó. Chúng ta chỉ tìm kiếm để có được cái điều mà chúng ta nghĩ mình còn thiếu thôi chứ. Độc thân thì thấy mình thiếu người yêu, có người yêu thì thấy mình thiếu một danh phận, có danh phận thì thấy mình thiếu một đứa con, có con cái xong thì lại quay ngược lại thấy mình thiếu tự do. Chính là cái tự do mà chúng ta đã tình nguyện đánh đổi để có được sự nghiệp, có được tiền bạc, có được gia đình, có được con cái. Có vẻ như nếu cứ đi theo cái suy nghĩ đó thì sẽ chẳng bao giờ là đủ, là happy ending. Là như cô diễn viên chính kia nói, một giai đoạn cuộc đời mà mọi thứ đều ổn. Thế thì rút cuộc là chúng ta đang theo đuổi điều gì? Đó là câu hỏi mà có lẽ ai cũng sẽ muốn tìm ra câu trả lời dành cho mình. Bởi vì chúng ta chỉ sống có một lần, và nếu chúng ta theo đuổi những thứ sai lầm thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để làm lại lần nữa. Thực ra thì đây không phải lần đầu tiên mà mình nghĩ đến chuyện này. Từ khi còn nhỏ thì mình đã được dạy dỗ ở trong một thế giới mà hầu như tất cả mọi thứ đều được tô lên một màu trắng hoặc một màu đen. Con làm như thế này là đúng, làm như thế kia là sai. Con cố lên học chăm chỉ và đạt được những cái điểm số đó đi thì con sẽ được lên đại học, và đại học là một thế giới hoàn hảo. Con nhìn anh, nhìn chị kia mà xem, họ đi làm cho công ty nước ngoài và nhận lương bằng ngoại tệ và đi công tác nước ngoài như đi chợ, và họ còn đưa cả cha mẹ đi du lịch như đi chợ, và họ còn có cả hồ bơi riêng ở nhà đó. Và đó là một cuộc sống hoàn hảo, đó là một thế giới hoàn hảo. Hãy phấn đấu đi. Tất nhiên là ba mẹ thầy cô họ không nói nguyên văn là như thế. Thế nhưng một cách khá là rõ ràng thì họ sẽ vạch ra một cái đích đến, một cái viễn cảnh mà chúng mình cần cố gắng để đạt được. Bởi vì trong cái viễn cảnh ấy thì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Thì thực ra cái sự tuyệt đối hóa đó ở một số giai đoạn và độ tuổi nhất định thì mình nghĩ cũng là cần thiết trong cái việc mà nuôi dạy trẻ con. Bởi vì tư duy của trẻ con nó vẫn còn đơn sơ, phải dạy từ đen và trắng, đúng và sai, rồi từ từ lớn lên mới bắt đầu nói chuyện với nó về những cái điều mà không có đúng cũng không có sai, và không có gì là hoàn toàn tuyệt đối. Chúng ta cần thử nghiệm rất là nhiều để tìm ra những giá trị phù hợp với bản thân mình trong khi vẫn tôn trọng những giá trị khác của những người khác, vân vân. Bây giờ thì mình hiểu cái điều đó rồi. Thế nhưng mà trong quá trình lớn lên của mình thì mình đã tuyệt đối hóa khá là nhiều thứ. Mình đã từng nghĩ là nếu mà một điều không đúng thì chắc chắn là nó phải sai. Hoặc nếu mà một người có một hành động không tốt gì đó thì chắc chắn họ phải là người xấu. Và một viễn cảnh hoàn hảo của một cuộc sống hoàn hảo nơi mà tất cả mọi thứ đều ổn chắc chắn nó phải tồn tại ở đâu đó, và một lúc nào đó mình sẽ đạt được nó. Và tất nhiên là mình vỡ mộng rồi. Mình lên được đại học, trở thành một trong những người mà ngày xưa cô giáo nói là cố lên để được giỏi như các anh chị sinh viên ấy, được đi học ở trường đại học. Thế nhưng hóa ra đó đâu phải đích đến hoàn hảo đâu. Ở trường đại học tất cả mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Thế là mình tiếp tục đặt cái viễn cảnh hoàn hảo ở các cột mốc tiếp theo. Khi mà mình có công việc tốt, rồi khi mà mình có người yêu tốt, rồi khi mà mình có một đám cưới đẹp với người yêu tốt ấy, vân vân, cứ thế đi tiếp, với hy vọng là một ngày nào đó mình sẽ cán được một cái vạch đích hoàn hảo đó ở đâu đó. Và kể từ đó cuộc đời sẽ không còn bất cứ điều gì không hoàn hảo nữa. Và ngày hôm nay, ở độ tuổi này và ở cái giai đoạn cuộc sống này thì mình đã có khả năng nhìn lại để mình ngẫm nghĩ lại xem chính xác thì cái viễn cảnh hoàn hảo, cái happy ending của đời mình nó đã xảy ra chưa? Và nếu có thì nó đã xảy ra vào lúc nào? Bởi vì trên lý thuyết thì cuộc sống của mình sẽ được nhiều người gọi là có tất cả đó, tức là sự nghiệp ổn định có, thậm chí là còn là cái công việc mà mình yêu thích được làm. Rồi thì gia đình có, mình lấy được cái người mà mình thực sự yêu, hai người hòa hợp nhau. Rồi thì mình có con cái, và trộm vía con cái mình khỏe mạnh nữa. Trên lý thuyết thì mình đạt được tất cả các cái tiêu chí phổ biến mà xã hội đưa ra rồi. Vậy đây chắc hẳn là cái viễn cảnh hoàn hảo ấy, nơi mà như cái cô diễn viên trong phim đã nói đó, một giai đoạn cuộc đời mà mọi thứ đều ổn. Có phải không? Không có. Lần gần đây nhất mà cuộc sống của mình có một cái gì đó nó không ổn là ngay đêm qua. Mình mới đi công tác mấy hôm về và công việc ở nhà nó dồn lại đến cái mức mà về đến nơi mình ngồi xuống cạnh mấy cái vali còn chưa kịp mở. Mình nhìn một lượt cái lượng công việc mà mình buộc phải giải quyết cho xong trước khi hết tuần, và mình muốn chớ ra hết cả cái suất mì gà và cơm bò mà họ vừa phục vụ mình ở trên máy bay trên đường bay về. Thế là mình uống một ly cà phê vào lúc 8 giờ tối. Và xin chú thích thêm với các bạn một chút là gần như không bao giờ mình làm cái chuyện đó. Một ly cà phê buổi tối đối với mình ấy, nó giống như là cái bình xịt gắn ở trong cái tủ kính cứu hỏa của các tòa nhà, chả bao giờ mình đụng đến, trừ khi là có cháy nhà thực sự. Thế nhưng mà ngay cả cái ly cà phê đó, nó vào bụng mình xong, nó cũng êm như một ly nước suối. mí mắt mình nặng trĩu và cơ thể mình đơn giản là nó tắt đi. Nó tắt như một cái máy tính hết pin không được sạc cho đủ mà cứ giáng chích điện cao thế vô để ép nó chạy gấp gáp mấy cái phần mềm siêu nặng. Không, nó từ chối, giống như cái cách mà cơ thể mình từ chối ly cà phê tối qua. Chất caffeine nó vào trong mạch máu mình, xin mời, cứ vào đi, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng cơ thể này sập nguồn rồi, đơn giản là vậy thôi. Nhưng không có nghĩa rằng đó là một quá trình chìm vào giấc ngủ một cách dịu êm đối với mình. Vài cái tế bào thần kinh của mình còn ngắc ngoài, dù sức cùng lực kiệt nó vẫn còn giáng thều thào ở tai mình là ôi Giang ơi, còn việc này và còn việc kia và còn cái đó nữa, bây giờ mà ngủ thì làm sao mà có thể giải quyết được hết việc. Các bạn có thấy suốt bao nhiêu năm qua mình cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái chuyện là các bạn hãy rèn thói quen viết to do list công việc đi, hãy lên kế hoạch vào sổ ngày nào việc gì, càng rõ ràng càng tốt. Thì đối với mình đó chính là câu trả lời mình dành cho mấy tế bào thần kinh mà hay lèm bèm càm ràm như mình vừa mới kể ra đó. Mỗi khi mà nó bắt đầu lẩm bẩm ôi Giang ơi nhiều việc quá làm sao mà xong các thứ các kiểu đấy, thì là mình sẽ trả lời nó là được nha, việc gì làm lúc nào ngày nào xong đã ghi hết vào sổ, cứ yên tâm. Thì thế thì nó mới yên tâm và nó không càm giảm nữa, và như thế thì cái thần kinh của mình nó mới được yên bình một chút. Bởi vậy mình hay nói là cái sổ ghi lịch của mình là người bạn bất ly thân của mình, không chỉ để nhắc nhở công việc mình một cách đầy đủ và đúng hạn mà nó còn giữ cho thần kinh mình ổn định nữa. Thì may mắn là tối qua trước khi sập nguồn hoàn toàn ấy, thì mình vẫn còn cố dùng một chút gọi là sức tàn lực kiệt để ghi chú vào sổ từ giờ đến hết tuần này, ngày nào mình sẽ giải quyết những công việc gì, để cái vùng não tham công tiếc việc của mình nó để yên cho mình ngủ mà không ám ảnh mình trong một cơn ác mộng nào đó về chủ đề chạy deadline đó. Và sau đó thì trong thân xác bất lực ấy có một cái cảm xúc gì đó, có lẽ là do động thái đối phó để tìm kiếm một chút cảm giác êm dịu thôi, thì nó đưa mình vào một mơ tưởng viển vông và một ao ước. Mình ước gì trường con mây không nghỉ lễ thì thật tuyệt, con mình sẽ đi học để mình có thêm chút thời gian làm việc. Thế nhưng đâu ra mà có chuyện đó được, đúng không? Chắc chắn 100% là người ta sẽ nghỉ lễ và vợ chồng mình sẽ trông con trong khi vẫn cố gắng tranh thủ lúc này lúc khác để làm việc. Âu cũng là cái tình cảnh chung của rất nhiều ba mẹ ngoài kia, chứ cũng không phải vấn đề riêng gì chỉ mình có. Thế nhưng mà kể ra là để thấy cuộc sống sẽ luôn luôn có những vấn đề, những bài toán mà bạn phải giải quyết, những khó khăn mà bạn phải vượt qua và những cái bối cảnh không hề hoàn hảo. Thế nhưng mà ta vẫn sẽ cố gắng thực hiện được những cái việc mà chúng ta cần phải làm với những điều kiện và nguồn lực hạn chế mà chúng ta có vào cái thời điểm ấy. Chứ nếu chúng ta cứ chờ đợi một cái thời điểm hoàn hảo để bắt đầu, khi mà mọi điều kiện xung quanh đều lý tưởng, khi mà bạn có khả năng kiểm soát được mọi yếu tố, thì khó mà có cái lúc đó lắm. Giống như giấc mơ giá mà trường con mây không nghỉ lễ thì mình sẽ được làm nhiều việc hơn, hoặc là có thời gian tập thể dục chăm hơn, hoặc là sẽ dọn vali gọn gàng sớm hơn chứ không để nó ngổn ngang, có khi đi công tác về đến cả tuần chưa dọn nổi cái vali nữa. Thế nhưng thực tế là chúng ta sẽ luôn chỉ có một nguồn vốn hạn chế, một quỹ thời gian hạn chế, một sức lực hạn chế. Và nếu chúng ta muốn làm cái việc mà mình muốn làm thì chúng ta sẽ phải xoay sở và tranh thủ và cố gắng làm sao để hoàn thành tốt nhất có thể trong điều kiện có thể. Thực ra gần đây thì mình cũng có một số quan sát và mình cảm thấy là xét theo nhiều phương diện thì cuộc sống khá là giống một trò chơi điện tử. Chúng ta đang sống cuộc sống này giống như là chúng ta đang chơi game. Cái trò game đó có nhiều cấp độ, nhiều bàn, người ta thường gọi là level. Ví dụ level 1 là tập ăn tập nói, level 2 sẽ là đi học, rồi đến khi lên lớp cũng là khi mà mình lên level, rồi khi đi làm lại là lên level tiếp nữa. Khi lập gia đình lại là một level tiếp theo. Mỗi level sẽ có một chuỗi những cái thử thách và vấn đề với độ khó khác nhau để chúng ta giải quyết và vượt qua. Khi mà chúng ta qua được các bàn trước thì chúng ta sẽ tích thêm được đồ để dùng cho các cái level sau. Trong trò chơi điện tử thì những cái đồ này có thể là vũ khí, là giáp, là nhà. Trong các cái game đua xe thì là mua xe khỏe hơn, tăng tốc nhanh hơn cho các cái bàn tiếp theo. Rồi thì tiền để mua thêm phụ kiện, đồ trợ giúp để thực hiện các cái nhiệm vụ khó hơn. Thì trong cuộc sống, mỗi khi mà chúng ta xong một level nào đó thì ta cũng sẽ có thêm các thứ vũ khí, ví dụ như là tiền, là bằng cấp, là các mối quan hệ xã hội, là kinh nghiệm sống. Một ví dụ ở trong đời mình thì một trong những cái vũ khí lên level của mình là các thiết bị xịn hơn, ổn định hơn, nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn, quay video nét hơn, thu tiếng hay hơn. Chứ ngày xưa vô level đầu tiên, cái chuyện thẻ nhớ mất file, máy tính bị crash, mic thu tiếng rè rè, vang vang, những cái chuyện đó là những cái chuyện từng rất là bình thường và mình đã phải trải qua những cái level đó để tới được được với cái level này cùng với những cái vũ khí mới. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là trò game của mình không còn những vấn đề. Bởi vì bản chất của trò chơi là giải quyết vấn đề. Khi mà gặp khó khăn và cảm thấy căng thẳng thì chúng ta hay nghĩ rằng là vấn đề là điều xấu, và việc giải quyết vấn đề là để theo đuổi một cái viễn cảnh tương lai khi mà chúng ta không còn vấn đề gì hết. Thế nhưng đâu có phải vậy. Nếu mà một trò chơi điện tử không có vấn đề gì cần giải quyết, không cần ganh đua để thắng, không cần vượt level để nâng cấp vũ khí mà tất cả đều có sẵn hết rồi, thì cái trò chơi đó đâu còn gì để làm. Và có lẽ cũng sẽ không có ai mặn mà lắm với cái việc chơi trò chơi đó. Và mình biết là đến khúc này thì nhiều bạn có thể sẽ cảm thấy là chưa thuyết phục lắm. Bởi vì khi mà bạn đang quá tuyệt vọng tìm cách qua một cái bàn nào đó quá khó, mà có một cái hack nào đó để bạn hack tiền, hack map cho bạn một cái lối tắt để bạn qua được cái bàn đó, thì tâm lý chúng mình cũng sẽ muốn nắm lấy cơ hội chứ. Ví dụ khi mà mình chơi GTA, nếu mà bạn chưa biết cái trò đó là gì thì cái trò đó nó tên đầy đủ là Grand Theft Auto. Là cái trò mà đại khái là nó rất là giống đời thực, và các bạn sẽ có một nhân vật và các bạn sẽ đi vòng quanh thành phố để các bạn thực hiện những cái nhiệm vụ mà nó rất là kiểu xã hội đen, mafia đấy. Thì mình chơi cái trò đó, ngày xưa mình chơi cái trò đó. Thì khi mà mình gặp bàn nào quá khó, một cái nhiệm vụ nào quá khó chơi mãi không thể qua nổi, thì mình cũng sẽ lên Google để mình search xem là chơi kiểu gì để qua được cái nhiệm vụ đó, dù đó cũng là hơi ăn gian chút. Thì đồng ý là khi mà mọi thứ quá khó khăn thì chẳng ai lại đi từ chối một cái lối tắt nào đó để có thể dễ dàng vượt qua hơn. Thế nhưng nó sẽ chỉ áp dụng trong một số thời điểm quá bí tắc thôi. Chứ nhìn chung khi mà chúng ta chơi trò chơi thì chúng ta muốn được thực sự là chơi để giải quyết vấn đề, tiêu diệt quái vật, cứu được công chúa, tìm được kho báu, về đích đầu tiên, vân vân. Nếu mà bạn thực sự tin rằng trò chơi càng dễ càng tốt thì bạn cứ thử chơi mấy cái trò chơi dành cho trẻ dưới 5 tuổi ấy. Mình này, mình là mẹ bỉm sữa mà mình chơi hoài à. Vì bây giờ con mây nó cũng sẽ chơi những cái game đó và mình cũng sẽ chơi chung với nó. Thì game dễ vô cùng luôn. Chỉ đơn giản là lấy hình vuông đặt vào cái ô vuông, hình tròn vào cái ô tròn, hình ngôi sao vào cái ô ngôi sao. Nói chung là mấy cái trò chơi đó là ở level của Thu Mây 2 tuổi. Còn với Thu Giang 33 tuổi thì rõ ràng là những cái trò đó quá dễ luôn. Nhắm mắt cũng chơi được nữa. Thế nhưng mà liệu cá nhân mình có chọn chơi những cái trò chơi đó để mình chơi hay không? Chỉ vì nó quá dễ và mình chẳng cần cố gắng gì cũng có thể chơi được. Câu trả lời là không. Những khi mình có thời gian chơi game thì mình lại chọn những cái trò chơi phù hợp với độ tuổi của mình. Hay nói thẳng ra là trò chơi đó phải đủ khó với mình. Bởi vì các bạn có thấy không? Con người chúng ta khao khát được giải quyết vấn đề, được vượt qua thử thách, chứ không phải là chúng ta sống để hướng đến những gì dễ dàng nhất đâu. Nếu mà bạn vẫn chưa cảm thấy thuyết phục và nghĩ rằng đời là đời, game là game, không thể so sánh được, thì mình sẽ lấy thêm một ví dụ nữa. Một ví dụ mang tính đời sống và tổ chức xã hội hơn. Chính là cái tổ kiến của lão chồng mình. Quá là xã hội đúng không? Một đàn kiến, có kiến chúa, có kiến thợ. Xã hội phân ra ai làm việc đó, với những thử thách rất thật của việc kiếm ăn và sinh tồn. Thì lão chồng mình có một tổ kiến. Và cái giống kiến này là một cái giống mà làm cho mình cảm thấy lạ lẫm. Lạ lẫm đến nổi da gà. Bởi vì nhìn nó thực sự là sởn gai ốc lắm. Nó cũng có con kiến chúa, và con kiến chúa có nhiệm vụ sinh sản ra kiến thợ. Còn kiến thợ thì có nhiệm vụ là bảo vệ cái hang và ra ngoài kiếm thức ăn về để nuôi con kiến chúa. Thế thì cái này là bình thường. Vốn kiến thức hạn chế của mình về kiến cũng đã được biết rồi. Thế nhưng mà đặc thù của cái giống kiến này ấy, là đám kiến thợ sẽ còn chia ra làm hai nhóm khác nhau nữa. Mình mô tả ở vị trí một cái người quan sát có sao tả vậy. Thế cho nên là nếu mà có một cái thuật ngữ sinh học gì có gì sai ấy, mình mong là những bạn với nhiều kiến thức về loài kiến hơn sẽ bỏ qua cho mình. Thì cái nhóm đầu tiên là nhóm kiến thợ truyền thống. Nó ra ngoài kiếm thức ăn mang về tổ, không có gì khác lạ. Nhóm thứ hai là nhóm kiến mật. Tức là nó sẽ dùng cái bụng của nó để trữ mật. Và dần dần cái lượng mật đó nó cứ nhiều dần lên, tỷ lệ thuận với kích cỡ của cái bụng đó. Nó có thể bự lên bằng viên bi luôn. Tức là bự gấp mấy chục lần cái thân còn lại của con kiến luôn. Tức là sao? Đến lúc này thì nhiệm vụ duy nhất của con kiến đó là làm túi trữ mật. Nó không thể di chuyển được gì nữa hết. Nó cứ nằm yên ở đó 24/7. Những con kiến thợ kiếm ăn về sẽ bơm thêm mật cho nó ăn và trữ vào túi bụng của nó. Cái lượng mật mà nó trữ trong bụng sẽ được sử dụng làm thức ăn cho cả đàn. Thế thì trên lý thuyết mà nói, nếu so sánh giữa con kiến chúa với rất là nhiều nhiệm vụ quan trọng mà một con kiến chúa phải làm để duy trì sinh sản cho đàn, và đàn kiến thợ phải ra ngoài kiếm thức ăn và sinh tồn với rất là nhiều hiểm nguy ở bên ngoài, thì đời của con kiến trữ mật là sướng nhất, đúng không? Nhàn nhất. Bởi vì nó chỉ cần nằm yên một chỗ cả ngày thôi. Đã có kiến thợ ra ngoài mang thức ăn về đút cho ăn rồi. Thế nhưng mà nói thật với các bạn, mỗi ngày mình đi qua đi lại, mình nhìn cái tổ kiến, mình nhìn thấy mấy chục cái túi mật bự chảng dính cứng ở trong cái tổ đó. Mình nghĩ là tội những con kiến này ấy. Nếu mà con kiến mà biết vui, biết buồn, biết stress, biết ước mơ như con người ấy, thì hẳn là sức khỏe tinh thần của mấy cái con kiến mật này rất là tệ. Bởi vì 24/7 nó cứ nằm ở đó thôi. Dù là ở trong tổ thì an toàn, rồi thì có những cái con kiến thợ khác đút cho ăn, không có phải sợ, phải đói gì hết. Thế nhưng mà đời nó không có gì khác nữa cả. Liệu đó có phải là cách mà con người chúng ta muốn sống hay không? Suy cho cùng thì ở trên trái đất này ấy, nhìn chúng ta cũng chỉ bé xíu như những con kiến thôi. Chúng ta có cái tổ của mình cùng với bầy đàn của mình, cùng chung sống hàng ngày và thực hiện công việc của mình. Cái đầu nhỏ bé của chúng ta có thể nổ tung với những tâm tư trăn trở, những vui buồn, những vấn đề mà ta cho là vô cùng hệ trọng, những điều không như ý mà chúng ta nghĩ nó to như cả bầu trời vừa chụp xuống. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì cuộc sống nó vẫn tiếp tục, và dù bạn có sống như thế nào đi chăng nữa, dù bạn có to như một ông tổng thống hay là bé xíu như một con mèo thôi, thì một ngày bạn cũng sẽ chết đi và tất cả những điều đó sẽ đều tan biến hết. Và đúng là sẽ còn có những cái tác động nhất định ở lại. Ví dụ như là một số quyết định của một ông tổng thống có thể sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ con người về sau. Hoặc là khi một con mèo chết đi thì kỷ niệm và nỗi nhớ về nó sẽ còn mãi ở trong lòng người chủ của nó. Thế nhưng mà về cơ bản một ngày nào đó mọi thứ sẽ đều tan biến. Kể cả cái quả địa cầu to đùng chứa tất cả chúng ta cũng chỉ là một ngôi sao bé tí trong vũ trụ bao la kia thôi. Thế thì chúng ta ở đây có nghĩa lý gì? Và chúng ta đang theo đuổi điều gì? Đó là câu hỏi mà mình đã tự hỏi rất là nhiều lần. Và nói đến đây thì có thể là sẽ có một số người cho là mình tiêu cực quá, overthinking, chán sống rồi hay sao mà nghĩ linh tinh. Nhưng mà thực ra đối với mình là ngược lại. Mình quá yêu cuộc sống, cho nên là mình khao khát muốn tìm ra được câu trả lời. Mình luôn ghi nhớ một cái sự thật là mình chỉ có mặt ở đây để sống đúng một lần thôi. Một ngày trôi qua mãi mãi không bao giờ có cơ hội làm lại. Cho nên mình phải biết mình sống vì cái gì. Mình cần phải đảm bảo là mình đang dành thời gian vô giá của đời mình để theo đuổi những cái điều thực sự quan trọng với mình, chứ không chỉ đơn thuần là chạy theo những cái tiêu chuẩn mà một số người xung quanh cho là mình nên, bởi vì họ nghĩ rằng ai cũng theo đuổi những điều đó. Còn bạn thì sao? Bạn đang dành cơ hội sống duy nhất này để theo đuổi những điều gì? Cảm ơn bạn đã dành thời gian để nghe tập podcast lần này, và tạm biệt các bạn.